Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Kế đến là bài phân tích của Linh Đan về phản ứng thận trọng của Việt Nam trước tin Mỹ cùng hai đồng minh Anh và Úc tuyên bố thành lập Liên minh An ninh Tây Ba ở khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn và cuối cùng là những câu chuyện đời sống ở Mỹ và thế giới. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới đây đã có một cuộc điện đàm với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu ông John Kerry. Trên trang Twitter, ông Kerry viết, tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thành công với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính về việc làm thế nào để khuyến khích hành động vì khí hậu trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và thực hiện hơn nữa các hoạt động để xây dựng thành công của Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế năng lượng tái tạo. Về cuộc trao đổi này, theo báo Tuổi Trẻ, ông Chính đã đánh giá cao quyết tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị phía Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là tẩy độc dioxin, qua đó góp phần làm sạch môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Cuộc điện đàm hôm 8 tháng 10 lần thứ hai trong ít tuần, các quan chức phía Việt Nam thảo luận với ông Kerry về vấn đề biến đổi khí hậu. Tháng trước, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu này. Bộ này cho biết ông Phúc đánh giá cao những sáng kiến thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden và khẳng định các quốc gia cần chung tay hỗ trợ lẫn nhau để ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả nhất. Tin cho hay, ông Phúc cũng đề nghị Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Kerry đã cảm ơn ông Phúc về cuộc gặp hiệu quả để bàn về hành động ứng phó với khí hậu. Cơ quan Ngoại giao Mỹ nói rằng sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp tới ở Glasgow phụ thuộc vào tất cả chúng ta và rằng cả hai nước chúng ta cần tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý các nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Hồi tháng 8, phát biểu trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris nói rằng trong quá trình hợp tác kinh tế, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được các thỏa thuận về tầm quan trọng của việc giải quyết khủng hoảng khí hậu và cộng tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Bên cạnh các cuộc trao đổi mở rộng với các lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, tôi còn trò chuyện với các nhà lãnh đạo trẻ đang làm việc trong cộng đồng về chính vấn đề này, và Harris nói trong cuộc họp báo. Trong sáng kiến hợp tác về vấn đề khủng hoảng khí hậu, chúng tôi đã phát động dự án bảo tồn sinh cảnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng hoan nghênh Việt Nam tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì khí hậu, vì chúng tôi biết chúng ta cần đẩy nhanh việc áp dụng nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu.
Khi Mỹ cùng hai đồng minh Anh và Úc tuyên bố về một thỏa thuận thành lập Liên minh An ninh Tây Ba, được gọi tắt là AUKUS, vào giữa tháng trước, sóng gió đã nổi lên trên chính trường thế giới, trong đó Trung Quốc cực lực phản đối, còn các quốc gia Đông Nam Á thì đưa ra những phản ứng khác nhau. Hiệp định tăng cường đối tác ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố hôm 15 tháng 9, trong đó cho biết Mỹ và Anh sẽ giúp Australia có được tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Anh là nước duy nhất cho đến nay được Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân, và với thỏa thuận mới này, Úc sẽ là nước thứ hai được Mỹ chuyển giao công nghệ này. Theo đánh giá của các nhà quan sát, động thái này cho thấy Mỹ đã nâng cấp quan hệ đồng minh chiến lược với Úc lên ngang bằng mối quan hệ đồng minh chiến lược với Anh. Trong tuyên bố của ba nhà lãnh đạo được Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Biden nói rằng Sáng kiến mới này là nhằm đảm bảo rằng mỗi thành viên trong liên minh mới này có được một khả năng hiện đại, những khả năng hiện đại nhất mà chúng ta cần để đối phó và phòng thủ trước các mối đe dọa đang nhanh chóng phát triển. Mặc dù khi công bố thỏa thuận, các lãnh đạo của Mỹ, Anh và Úc không hề nhắc tới Trung Quốc và cũng cho biết không nhắm vào quốc gia nào, nhưng liên minh an ninh mới này được xem là một phản ứng của các đồng minh phương Tây nhằm ngăn chặn Trung Quốc bá quyền và làm chủ Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông. Bắc Kinh hiện đang là mối đe dọa lớn nhất của Washington và cũng có những xung đột với Canberra trong những năm gần đây. Anh cũng phản đối các thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong tháng này đã đưa khinh hạm của mình vào Biển Đông. Trung Quốc đã tức giận về thỏa thuận tay ba này khi cho rằng AUKUS đề ra nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực. Trong khi đó, Pháp coi AUKUS là một nhát dao đâm sau lưng từ đồng minh vì Úc đã rút lui khỏi thỏa thuận trị giá 66 tỷ đô la ký kết với Paris vào năm 2016 để mua tàu ngầm diesel điện để được Anh và Mỹ cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các quốc gia của khối ASEAN thì bị chia rẽ về quan hệ đối tác mới được thiết lập. Malaysia và Indonesia cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa các siêu cường đối đầu trong khu vực. Tuy nhiên, nó không nhất thiết là quan điểm chung của toàn khối Đông Nam Á, khi Philippines và Singapore lại hoan nghênh và ủng hộ hiệp ước này. Việt Nam đưa ra một lập trường khá trung lập khi không công khai ủng hộ, cũng không phản đối AUKUS. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 9, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam về hiệp ước này, cho biết rằng Việt Nam luôn quan tâm theo dõi các diễn biến tình hình trong khu vực. Chúng tôi cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới là mục tiêu chung của tất cả các quốc gia và các nước có trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu này, bà Hằng nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Hà Nội. Theo các nhà phân tích, phản ứng của Hà Nội cho thấy sự thận trọng của Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực có thể sẽ lo lắng về việc bị mắc kẹt giữa cuộc cạnh tranh của các cường quốc. Hương Thu Lê, nhà phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia, nói tại Hội nghị Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức trực tuyến hôm 8 tháng 10.
Tôi cho rằng Việt Nam khá thận trọng khi đã mất một thời gian để đưa ra một thông điệp rất bí ẩn và ngắn gọn như vậy.
So với phản ứng từ các quốc gia khác trong khu vực như Malaysia và Indonesia, thì phản ứng của Việt Nam, theo nhà nghiên cứu này, đã làm Úc khá hài lòng bởi vì nó không đáng báo động, khi không quá hoan nghênh nhưng chắc chắn không từ chối. Đồng quan điểm trên, Bích Trần, nhà nghiên cứu trong chương trình Đông Nam Á của CSIS, cho rằng Việt Nam thận trọng khi đưa ra các tuyên bố về AUKUS, vì đây là một liên minh được xem là tập trung vào an ninh, quân sự và quốc phòng hơn so với bộ tứ kim cương, tức Quad, một cấu trúc hợp tác giữa Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ, trong đó tập trung vào chính trị, kinh tế và thương mại, và đã nhận được sự ủng hộ của Việt Nam. Hà Nội luôn duy trì chính sách 4-0, trong đó không liên minh quân sự với bất cứ bên nào nhằm chống lại bên thứ ba. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Hương Thu Lê, dù Việt Nam giữ lập trường trung lập, nhưng tuyên bố của Hà Nội được xem là một cách để nói, ok, để xem cái gì tiếp theo.
The deals are still going to be negotiated in the next at least 18 months. We don't know exactly when those.
Thỏa thuận vẫn còn được đàm phán trong vòng 18 tháng tới và chúng ta không biết chính xác khi nào những chiếc tàu ngầm đó sẽ được giao cho Úc vào những năm 2030 hay 2040. Còn nhiều chi tiết chưa được công bố, cho nên tôi nghĩ rằng đó là vì sao Việt Nam không muốn nói điều gì quá cụ thể hoặc quá ràng buộc về vấn đề này.
I think that's also why Vietnam didn't want to say anything too specific or too binding in that regard.
Theo nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc phỏng vấn gần đây với VOA, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội mang tính trung lập, nhưng có thể ngầm hiểu rằng Việt Nam cũng ủng hộ sáng kiến AUKUS dù không công khai nói ra. Cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shear cho rằng thỏa thuận liên minh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc sẽ tốt cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là khối ASEAN. Theo người hiện đang là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins, nhận định với VOA, khu vực cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Anh để tiếp tục ổn định cũng như duy trì nền độc lập của họ. Tuyên bố chung được ba nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc đưa ra hôm 15 tháng 9 khẳng định rằng Hoa Kỳ và hai đồng minh thân cận nhất của mình cùng chia sẻ những giá trị về tự do và dân chủ, cũng như mong muốn duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhiều người Việt Nam, trong đó có các chuyên gia và trí thức, đều ủng hộ AUKUS, mặc dù biết rằng nó khiến cho trật tự thế giới dịch chuyển và sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khác. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Biển Đông này cho rằng người Việt Nam cảm thấy AUKUS là điều cần thiết vì tâm lý bài trung lâu nay của người Việt Nam, đặc biệt trước những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, ức hiếp các quốc gia nhỏ khác, trong đó có Việt Nam.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận tâm tư của một số người lao động thu nhập thấp, chật vật quay trở lại mưu sinh sau khi nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng các hạn chế COVID-19 và cho phép một số hoạt động kinh tế tái tục. Sau đó là ý kiến của một số tiểu thương tại chợ Bến Thành trong một ngày họ quay trở lại buôn bán. Mời quý vị theo dõi.
Kể từ đầu tháng 10, ngay sau khi Sài Gòn mở cửa trở lại, ghi nhận chung là dường như với người nghèo để có thể sống lê lết qua 4 đợt bùng dịch Covid, họ đã phải chi tiêu hết số tiền dành dụm. Giờ thì họ gần như phải gầy dựng lại từ đầu. Ông Phương, một người đi phát quà cứu trợ, ý kiến.
Bởi vì cách tốt nhất là cho người dân người ta đại trà sống khỏe nhất. Thấy không? Rồi bây giờ ai cũng phải lo cái sức khỏe cho mình. Ai cũng giữ cho mình cái lao động khỏe mạnh, cái kiến thức của mình để giữ bệnh, ngăn ngừa bệnh tốt hơn thì mọi thứ nó đều êm. Khuyên người dân là đi ra đường thì bây giờ người ta cũng sợ bản thân người ta nghèo chứ người ta cũng sợ chết lắm á. Tại vì chú đi phát quà chú biết mà, để đổ ngoài đó, đứng xa xa ra, xịt thuốc xong rồi đi ra chỗ khác người ta lấy.
Người nghèo có rất nhiều thành phần như lao động tự do, người khuyết tật. Ông Khánh, một người già mưu sinh trên xe lăn, kể.
Nói chung là từ ngày mà nghỉ bán vé số tới giờ thì cũng có hơi có vất vả, có khó khăn nhưng mà cũng được nhà nước cũng hỗ trợ. Còn tiền cho những người bán vé số, những người cơ nhở, dù là nhà nước có cho được là tổng cộng là 3 triệu, nhưng mà mấy tháng cho ăn uống cái gì cũng đắt đỏ đó. Chú đi mua cái gì thử rồi bỏ rau ha, miếng gì cũng mấy chục ngàn, cái gì cũng mấy chục ngàn ký rau củ quả hết đó. Mua gì có gì, có gì cũng mấy trăm, hôm tiền đâu mua ăn thì phải đi ra ngoài kiếm thêm, ngoài kiếm từ thiện á, chứ phường cũng đâu có chỉ cho được tiền đó thôi.
Đại dịch Covid như trận cuồng phong quét qua một vùng dân cư, nhìn vào những gì còn lại, người ta mới phần nào hình dung được bức tranh đời sống chân thực của người dân mà ngày thường được che chắn bởi những vỏ bọc bên ngoài. Giới lao động tự do như ông Khánh vẫn mong mỏi được trở lại quyền được mưu sinh.
Có bán vé số thì phê lắm. Tại vì đi bán vé số được người ta cũng cho nhiều lắm. Thấy không? Có bán cũng cực, có ngày là 100, 200, có ngày ngày lỗ vốn 50, 70. Nhưng mà trung bình thì coi như là ngày là ăn uống là mình cũng còn được 50 như bán vé số.
Ở Sài Gòn còn có không ít gia đình di cư cùng mối quan hệ phức tạp giữa thành thị và nông thôn, bà Hạnh kể.
Trong 4 tháng nay mà từ cái hôm mà dịch tới giờ thì cuộc sống của dân nó khổ lắm. Vì cô mướn nhà ở rồi tiền nhà tiền cửa. Rồi còn là nếu mà chính phủ mà có hỗ trợ rồi thì cũng vào đủ vào tiền nhà. Tiền ăn uống hàng ngày, chồng cô bị bệnh nữa. Thành ra gia đình khó khăn. Cầu xin cho hết dịch để mà đi được bán hàng rong tất cả các thứ cho ai cũng cuộc sống nó khó khăn quá.
Trong thời gian gọi là cuộc sống khốn khó vì dịch giả trong gần 2 năm qua, với đỉnh điểm gần nhất là 4 tháng trời buộc người dân ai ở đâu ở yên đó, nhà chức trách có đưa ra các gói hỗ trợ an sinh bằng tiền mặt. Tuy nhiên, việc phân bổ số tiền này, theo lời ông Khánh là chưa công bằng.
Thì cũng bức xúc lắm. Còn rất nhiều người chưa được lãnh tiền. Không có một món quà luôn. Không phải không đâu. Đó là do những người những cái địa phương đó, những người trong tổ đó, rồi những địa phương đó họ lại chi cái tôi hỏi vì cái đám trong rồi mặt trận rồi tổ rồi khu phố rồi gì nói tầm xàm coi mà nói bán cái qua bán cái lại. Rồi chỉ chữ dân tôi nhớ hết, thí dụ số điện thoại của quận đọc gì ở đâu mà điện là tôi chỉ cho còn mấy chục người á mới đi ra mới đòi mới kêu gào á mới chịu đó. Bây giờ cũng vẫn còn nha, tôi để ý nha, không phải là tôi không biết tại tôi chạy mà những cái đồ của quận đem giờ, ví dụ cái này của thùng này là của thành phố, là cái này của liên đoàn lao động của quận. Những cái đó tiêu chuẩn đã biến mất hết rồi, mà trong khi mà trong thí dụ trong tổ trong phường á, có mình tôi trong nguyên cái phường tôi thí dụ có chừng hai ba người mà trong cái tổ đó không có, có mình tôi mà ra xin cộng rau cũng đổ thừa nữa. Như vậy là như là họ chậm trễ lắm, nếu mà tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Không dám lên tiếng than phiền hay oán trách với bà Nguyễn Thị Hạnh, nguyện vọng lúc này của bà là được buôn bán làm ăn.
Bán rong nên là kiếm hai ngày hai bữa cơm. Chỉ có mong ước như vậy thôi. Nếu mà cứ dịch như vậy mà không cho bán hàng rong đi, không cho bán vé số đi bán thì thật sự là không thể nào sống được. Vì không phải bản thân người ta đâu, còn có con cái người ta ăn học nữa. Mà thành phố Hồ Chí Minh mình là mướn nhà là hơi là nhiều, là tại vì dưới quê lên khó khăn quá, người ta lên ta kiếm đồng tiền.
Dù là dân nhập cư thì họ vẫn được quyền hưởng an sinh xã hội để có thể sống và làm việc. Ông Phương ý kiến.
Có người ta đề cao an toàn quá mức độ, người ta kỳ thị với người mà thấm kém, lại cho rằng người ta không ý thức. Cũng có lắm người họ tiền họ thấp họ nghèo mà ý thức họ cao, họ biết chữa bệnh cho người ta thì mình an toàn thì người khác sẽ an toàn, ra cộng đồng thì nó an toàn chung thôi. Cũng có lắm người họ không cần thiết, mình cũng không nói được vấn đề mà người ta thấp hay cao hay là ăn xin ăn mày hay là vô công rỡ nghề hay lao động tự do cũng như nhau, mà tới với những người mà họ cao sang chút đỉnh thì khó là cái chỗ đó.
Cái khó nữa là rất nhiều người nghèo không được nằm trong quy định hưởng chính sách xã hội từ trước đến nay, vì hoàn cảnh di cư của họ rất khó để tiếp cận chính sách. Họ có nguy cơ không thể hồi phục nếu không được trợ giúp cả ngắn hạn và dài hạn. Sau thời gian dài đóng cửa do yêu cầu của lệnh giãn cách, chợ Bến Thành hay còn được gọi là chợ Sài Gòn đã được hoạt động trở lại dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế. Tiểu thương bán hàng đều được chích hai mũi vaccine ngừa Covid. Ông Tạ Văn Hiếu, thợ sửa giày ở chợ Bến Thành cho biết.
Chỉ mở nhỏ giọt để mà buôn mua bán phần thịt cá rau cải cho những cái khu vực những người xung quanh đi thôi, chứ còn mà thật sự mà về phần mặt là kinh tế mà rộng lớn nhiều món hàng á thì nó chưa có mở được, nó còn đóng cửa trong lớp mất.
Hiện tại thì những khu vực bán quần áo mỹ phẩm ở ngôi chợ này vẫn chưa thấy buôn bán trở lại. Ông Lê Văn Sơn kể.
Cái chợ Thành là tới mấy trăm người sơ hôm họ chạy chứ mình ghi mình chú không, mà họ ai cũng ngồi trong chợ điện thoại qua rồi hỏi chợ Thành mở chưa, chợ Thành chưa, điện qua này hỏi nhau không? Mở ra cái họ ra liền, dù chạy hay là nhiều tiền ít tiền không cần biết mà mở nó họ ra liền.
Sở dĩ nghe mở là họ ra liền vì nhắc tới Sài Gòn không ai là không biết tới chợ Bến Thành, nơi đây được xem là chứng nhân lịch sử, khu chợ văn hóa của người dân Sài Gòn. Lúc không có dịch giả, chợ được rất đông khách du lịch cả trong và ngoài nước ghé thăm. Ông thợ sửa giày Tạ Văn Hiếu kể.
Nhiều du khách thì chợ Bến Thành bán rất là đắt, tại vì người ta qua bên đây chơi là lại Sài Gòn là tất nhiên là phải vô chợ Bến Thành này để coi nó làm sao đó. Mà giờ mà du khách đó bị ngưng chạy hết, không có đi qua được, không còn qua Việt Nam ra chợ Sài Gòn được, cho nên chợ Sài Gòn nó bắn ế. Khi mà cái tình hình du lịch nó được máy bay mà nó đưa du khách, đưa người ta từ ở chỗ này chỗ kia đi về thành phố chơi là lúc đó thì nó mới mở được.
Là người đã gắn bó với nghề đưa đón bạn hàng và khách đi chợ Bến Thành suốt hơn 40 năm qua, ông Sơn nhận xét.
Tân Thành mở sớm thì các chợ khác trong thành phố Hồ Chí Minh họ đều mở chân. Chứ giờ nếu con mở cái chợ khác thì họ không biết đâu. Nhưng bây giờ mình mở cho họ không biết cái chợ đó chợ ai với ai. Mà chợ Tân Thành mà mở đó họ biết là ngay trung tâm thành phố mình là sẽ hết bệnh dịch thì cái nền kinh tế họ mới được vậy.
Giờ thì chợ Bến Thành mở cửa dần với tâm thế thăm dò, vẫn còn không ít quầy sạp đóng cửa. Những vách ngăn nhựa trong suốt cùng dây giới hạn được dâng lên tại những khu vực đang buôn bán trong chợ. Người Sài Gòn vẫn chờ đợi ngày ngôi chợ này nhộn nhịp như xưa.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 8 ở Afghanistan, nhóm Hồi giáo bảo thủ Taliban đã áp đặt các hạn chế đối với phụ nữ, cấm họ làm việc, hạn chế di chuyển và đóng cửa bộ phụ nữ. Giờ các em gái ở Afghanistan không thể đến trường vì những hạn chế nghiêm ngặt này. Theo tường trình của phóng viên Yanda Baktas, có hàng triệu trẻ em gái bị ảnh hưởng. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây qua phần trình bày của Tấn Chương.
Taliban đã mở lại các trường học ở Afghanistan nhưng chỉ dành cho nam sinh. Thông báo được đưa ra vào ngày 18 tháng 9, một tháng sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Nhóm này đang cấm nữ sinh từ lớp 7 tới lớp 12 đến trường. Họ nói rằng các em cần một môi trường học tập an toàn trước khi có thể tiếp tục việc học của mình. Nhưng các nữ sinh đang đòi hỏi quyền được cấp sách tới trường. Một nữ sinh không nêu danh tính nói:
không thể bịt miệng chúng tôi bằng cách đóng cửa các trường học và không cho phép phụ nữ làm việc và tham gia chính trị. Không thể cấm chúng tôi học hành và làm việc. Chúng tôi là tương lai của đất nước này. Hãy để chúng tôi được đi học.
Ba triệu rưỡi trẻ em gái đã được cấp sách đến trường ở Afghanistan trước khi Taliban tiếp quản. Các gia đình và các nhà giáo lo ngại rằng nếu hạn chế của Taliban đối với giáo dục trung học vẫn được duy trì, các bé gái Afghanistan sẽ bị bỏ lại phía sau. Một giáo viên tên là Yoda phát biểu:
tình hình của học sinh ở đây rất đáng lo ngại. Chúng tôi đã tụt hậu từ 2 đến 3 năm.
Taliban đã cho phép các em gái từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học. Các bậc phụ huynh và giáo viên nói rằng Taliban không lắng nghe họ về việc cho phép các nữ sinh trở lại trường học.
Taliban là một nhóm thậm chí không có người để liên lạc. Họ thậm chí không muốn nói chuyện với chúng tôi về quyền của chúng tôi. Và như bạn đã thấy, họ đã đánh phụ nữ khi phụ nữ nói về quyền của họ.
Các nhóm nhân quyền nói rằng việc loại trừ trẻ em gái khỏi bậc trung học là sai lầm, nhưng không lạc quan rằng Taliban sẽ thay đổi chính sách của họ.
Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lý do gì để lạc quan. Nhiều người nói chỉ cần đợi một hoặc hai tuần. Họ đang đưa ra các quy tắc mới. Họ phải sắp xếp một số thứ. Thành thật mà nói, điều đó không đáng tin lắm. Bạn biết đấy, các trường học đã được tách biệt. Họ đã có giáo viên nữ dạy cho nữ, nên không còn gì để phân loại.
Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 8, Taliban đã áp đặt các hạn chế đối với phụ nữ, cấm họ làm việc, hạn chế di chuyển và đóng cửa bộ phụ nữ.
Một phóng sự từ Mỹ, thưa quý vị, tổ chức phi lợi nhuận Children of the Night, tạm dịch là những đứa trẻ của bóng đêm, đã nỗ lực giải cứu những người trẻ tuổi khỏi nghề mại dâm trong suốt hơn 40 năm qua. Sáng lập viên của tổ chức này, Louis Lee, đã bắt đầu làm việc với trẻ vị thành niên từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Phóng viên Ginia Dulot tường trình câu chuyện sau đây từ thành phố Los Angeles. Lois Lee nói rằng đáng lý ra bà đã có thể làm việc trong lĩnh vực phim ảnh hay chính trị. Thay vào đó, bà chọn con đường công tác xã hội khi còn học đại học, sau khi bà nhận ra số lượng trẻ vị thành niên bị cuốn vào con đường mại dâm. Năm 1981, bà quyết định phải làm một điều gì đó để giúp những đứa trẻ này, bởi chẳng có ai bận tâm làm điều đó.
Tôi gọi cho bố mẹ của chúng và nhận được câu trả lời, không, chúng không được quay về đây. Tôi gọi cho các nhân viên công tác xã hội và họ nói, không, mại dâm là tội. Chúng tôi không nhận chúng tôi không muốn chúng ở chung với đám trẻ khác. Tôi sau đó gọi tới thẩm phán của các tòa án vị thành niên, nói chuyện với họ, và câu trả lời là, cô ta chỉ đang phạm tội với chính bản thân mình, cô ấy không gây hại tới những người thọ thuế, vậy nên không cần phải tốn tiền thuế của dân cho cô ấy. Và rồi thế là những đứa trẻ này bị rơi vào những khe nứt của hệ thống theo đúng nghĩa đen, và chúng chẳng có chốn dung thân.
Lúc đó chỉ mới 20 tuổi, bà Lee mở một nhà trú ẩn tạm thời trong căn hộ nhỏ của mình để tiếp nhận những trẻ vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn và buộc phải bán thân nuôi miệng. Chỉ trong một vài năm sau đó, bà đã nhận hơn 250 trẻ em.
Tôi đã từng tiếp nhận tới 11 em chỉ trong một đêm. Các em nằm la liệt trong phòng khách, đôi khi có hai, nhiều lúc là bốn đứa.
Không lâu sau đó, bà Lee bắt đầu nhận được những khoản quyên góp cá nhân lớn. Bà dùng số tiền đó để lập ra tổ chức phi lợi nhuận Children of the Night để cung cấp nơi tạm trú an toàn cho những đứa trẻ này. Bên cạnh việc cung cấp chúng ở, bà cũng giúp các em tiếp cận thực phẩm và giáo dục. Một người phụ nữ trẻ, tự gọi mình bằng cái tên Egypt, từng được Children of the Night cứu giúp. Egypt lớn lên trong các trại mồ côi bởi mẹ cô bị tước quyền nuôi con vì dính dáng đến mại dâm và ma túy. Từ khi còn thiếu niên, Egypt đã dùng ma túy và cuối cùng đi bán dâm để sinh tồn.
Rồi một ngày tôi nói với bà ấy, tôi không muốn sống ở đây, nhân viên ở đây quá kinh khủng. Tôi bị một nhân viên gọi là mọi đen, tôi đã quá chán ngán. Và bà ấy nói, ồ em có thể có tiền và sống cuộc đời của mình.
Egypt từng là nạn nhân của hai vụ hiếp dâm tập thể và ngồi tù trong vòng một năm trước khi cô tìm được tới Lee và mái ấm của bà. Egypt là một trong số khoảng 11.000 thanh thiếu niên mà tổ chức Children of the Night đã giúp đỡ trong hơn 40 năm tồn tại của mình. Cesar Guijarro tham gia đội ngũ nhân viên của Children of the Night để giúp những nam thiếu niên bị lạm dụng tình dục.
Một trong những vụ đáng nhớ nhất mà tôi từng giúp đỡ đó là một cô bé 15 tuổi buộc phải ra đường bán dâm bởi vì bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì xu hướng tình dục của mình. Cậu ấy đi lang thang, bán thân để kiếm đồ ăn chốn ở.
Bà Lee cho rằng để chấm dứt tình trạng mại dâm tuổi vị thành niên, bước đầu tiên phải làm là ngăn chặn nạn bạo hành gia đình nhắm vào các em nhỏ.
Cần phải hiểu một điều rằng ngôi nhà nơi chúng sinh ra và lớn lên còn tệ hại hơn nơi mà đám trẻ ở với một tay ma cô chăn dắt. Nếu bạn không hiểu được điều đó, bạn sẽ không nhận thức được vấn đề. Rất nhiều trong số các em lớn lên trong một gia đình nghiện ngập, bị bố mẹ bán để lấy tiền mua ma túy. Các em bị sàm sỡ, bị hãm hiếp từ trước khi chập chững biết đi.
Vào năm 1984, bà Lee được Tổng thống Ronald Reagan trao giải thưởng hành động tình nguyện của Tổng thống. Bà là mẹ của hàng ngàn đứa trẻ chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thương cho tới khi họ gặp được bà. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.